Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 125 với đề tài Vì Cớ Danh Ta, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 21 từ câu 10 đến câu 19. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 21 từ câu 10 đến câu 19. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ngài cũng phán cùng họ rằng: dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, sẽ có sự động đất lớn, có đói kém và dịch lệ trong nhiều nơi, có những điềm lạ kinh khiếp và dấu lớn ở trên trời. Song trước những điều đó, thiên hạ sẽ vì cớ danh ta mà tra tay bắt bớ các ngươi, nộp tại các nhà hội, bỏ vào ngục, kéo đến trước mặt các vua và các quan tổng đốc. Điều ấy xảy ra cho các ngươi để làm chứng cớ. Vậy các ngươi hãy nhớ kỹ trong trí, đừng lo trước về sự binh vực mình thế nào. Vì ta sẽ ban cho các ngươi lời lẽ và sự khôn ngoan mà kẻ nghịch không chống cự và bẻ bác được. Các ngươi cũng sẽ bị cha, mẹ, anh, em, bà con, bạn hữu mình nộp mình, và họ sẽ làm cho nhiều người trong các ngươi phải chết. Các ngươi sẽ vì cớ danh ta bị mọi người ghen ghét. Nhưng một sợi tóc trên đầu các ngươi cũng không mất đâu. Nhờ sự nhịn nhục của các ngươi mà giữ được linh hồn mình. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: tiếp theo dấu hiệu giặc giả loạn lạc thì Đức Chúa Giêsu cho biết còn có những dấu hiệu nào xảy đến để báo hiệu ngày Chúa sẽ trở lại? Câu hỏi thứ hai: Cơ đốc nhân phải đối diện với sự bắt bớ của ba nhóm đối tượng nào trong giai đoạn này? Câu hỏi thứ ba: tại sao cơ đốc nhân phải bị bắt bớ nhiều như vậy? Chúa truyền dạy cơ đốc nhân cần đối diện với những sự bách hại này như thế nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: tiếp theo dấu hiệu giặc giả loạn lạc thì Đức Chúa Giêsu cho biết còn có những dấu hiệu nào xảy đến để báo hiệu ngày Chúa sẽ trở lại? Đền thờ lúc bấy giờ là một công trình kiến trúc rất nguy nga tráng lệ. Các môn đồ của Chúa chỉ cho Ngài thấy về đá đẹp và đồ dân làm rực rỡ trong đền thờ. Họ mong Chúa cũng đồng ý với họ. Thế nhưng Đức Chúa Giêsu cho biết rằng những ngày sẽ đến đền thờ này sẽ bị phá hủy. Những điều mắt họ thấy sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên hòn đá khác mà không đổ xuống. Rồi Chúa cho các môn đồ biết sự kiện thế giới sẽ phải đối diện với giặc giả, loạn lạc, nhưng chưa phải là cuối cùng. Từ câu 5 đến câu 9, Đức Chúa Giêsu tiếp tục cho biết rằng còn có những sự kiện khác thường mà Kinh Thánh mô tả là những điềm lạ kinh khiếp và dấu lớn ở trên trời. Song song đó, thế giới sẽ còn đối diện với sự động đất lớn, có đói kém và dịch lệ trong nhiều nơi. Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Câu 10 và câu 11. theo dõi tin tức trên báo chí, chúng ta đã được nghe biết các nước trên thế giới đang phải đối diện với những chiến tranh, động đất, đói kém, dịch bệnh khắp nơi càng lúc càng nặng nề hơn, y như lời báo trước của Đức Chúa Giêsu. Tất cả những sự kiện đó tụ trung lại để chúng ta có thể khẳng định rằng thời và kỳ báo hiệu Đức Chúa Giêsu trở lại thật đã rất gần. Xin Chúa cho chúng ta cứ vững lòng và bền lòng theo Chúa và phục vụ Ngài khi còn có cơ hội. Câu hỏi thứ hai, Cơ Đốc nhân phải đối diện với sự bắt bớ của ba nhóm đối tượng nào trong giai đoạn này? Trước hết, về phía chính quyền, Đức Chúa Giêsu cho biết rằng trước khi mọi biến cố xảy đến trên thiên nhiên và con người trên thế giới, thì người tin Chúa sẽ phải bị thiên hạ tra tay bắt bớ, nộp tại các nhà hội, bỏ vào ngục, kéo đến trước mặt các vua và các quan tổng đốc. Câu 12. Tuy nhiên Chúa nói, điều ấy xảy ra cho các ngươi để làm chứng cớ. Câu 13. Bản truyền thống hiểu đến dịch như sau: đây là cơ hội để các con làm chứng. Dù bản chất của con người tội lỗi là luôn chống đối Chúa và chống đối người tin nhận Chúa, nhưng trong những hoàn cảnh bị bắt bớ ngặt nghèo nhất, chúng ta cũng cần nhớ đó là cơ hội Chúa ban để làm chứng về Chúa cho những người chống đối. Thứ hai, về phía gia đình, Chúa nói trước, chúng ta cũng sẽ bị cha, mẹ, anh, em, bà con, bạn hữu mình nộp mình, và họ sẽ làm cho nhiều người trong các ngươi phải chết. Câu 16. Cơ Đốc nhân đối diện với những điều bắt bớ trong gia đình không vì nguyên nhân nào khác mà chỉ vì cớ danh ta. Người theo Chúa phải bằng lòng trả giá và phải trả giá cho niềm tin của mình ngay chính trong gia đình. Thứ ba, về phía dân chúng, Chúa phán tiếp, các ngươi sẽ vì cớ danh ta bị mọi người ghen ghét. Câu 17. Do đó, xin Chúa cho chúng ta đừng để những cảm xúc về người thương kẻ ghét chi phối công việc rao truyền danh Chúa của chúng ta. Chúa đã nói trước với chúng ta rồi. Câu hỏi thứ ba, tại sao Cơ Đốc nhân phải bị bắt bớ nhiều như vậy? Chúa truyền dạy Cơ Đốc nhân cần đối diện với những sự bất hại này như thế nào? Cụm từ vì cớ danh ta được nhắc lại 2 lần trong phần Kinh Thánh để khẳng định rằng nguyên nhân Cơ Đốc nhân phải đối diện với ngục tù, bắt bớ, ghen ghét và thậm chí đối diện với sự chết không phải vì chúng ta đã làm những điều vi phạm luật pháp, nhưng chỉ vì chúng ta đặt đức tin mình nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Từ buổi sơ khai, khi hội thánh mới thành lập cách đây hơn 1.800 năm, thì những người tin nhận Chúa Giêsu cũng đã phải đối diện với sự bắt bớ, bắt hại và thậm chí phải đánh đổi mạng sống. Nhưng những sự khó khăn ấy chẳng những không làm lùi bước hoặc đe dọa những người con thật của Đức Chúa Trời, mà ngược lại còn khiến họ trở nên can đảm hơn để sống mạnh mẽ cho niềm tin của mình. Những tiền nhân, những vị anh hùng đức tin đã sẵn sàng đối diện với cái chết vì quyết không khước từ niềm tin đã đặt nơi Đức Chúa Giêsu. Mỗi người đều biết rằng sự chết này đem họ đến gần với Đức Chúa Giêsu hơn, và vì sự bảo đảm từ Đức Chúa Giêsu rằng linh hồn của họ sẽ được rỗi. Câu 19. Các ngươi lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta, song ai bền lòng cho đến cuối cùng thì sẽ được rỗi. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 10 câu 22. Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, Đức Chúa Giêsu có một lời nhắc nhở rất đặc biệt: các ngươi hãy nhớ kỹ trong trí. Câu 14. Mặc dù đã biết trước, nhưng Chúa biết rằng khi chúng ta đối diện với sự bắt bớ thì sự sợ hãi khiến quên mất những điều đã được dạy dỗ, dặn dò trước đó. Đây không phải là những điều chưa xảy ra, nhưng từng là kinh nghiệm của các sứ đồ. Các sứ đồ đã được Đức Chúa Giêsu nhiều lần qua nhiều cách nói trước với họ về những sự thương khó Ngài sẽ chịu, sự phục sinh của Chúa và những điều họ cần thực hiện khi đối diện với sự kiện trọng đại này. Nhưng họ đã quên cho đến khi những người phụ nữ đem hương liệu đến mộ để xước xác Chúa theo nghi thức của người Do Thái và được thiên sứ loan báo Đức Chúa Giêsu Christ đã phục sinh. Rồi những người nữ đi loan báo cho các sứ đồ thì họ mới nhớ lại những lời Đức Chúa Giêsu đã phán trước cùng với mình. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 24 câu 8. Tại đây, Đức Chúa Giêsu có lời dặn dò thật rõ ràng cho Cơ Đốc nhân về thái độ và việc cần làm trong khi đối diện với những sự bắt bớ đức tin trong ngày cuối cùng. Trước hết không lo lắng mình sẽ phải nói gì để bênh vực đức tin của mình, bởi vì khi ấy, ta sẽ ban cho các ngươi lời lẽ và sự khôn ngoan mà kẻ nghịch không chống cự và bẻ bác được. Câu 15. Đây là sự chuẩn bị của Đức Chúa Trời dành cho con cái của Ngài khi đối diện với những sự khó khăn trong ngày cuối cùng. Tuy nhiên, nếu quá lo lắng và không ghi nhớ những điều mà Đức Chúa Giêsu đã truyền dạy, thì chúng ta sẽ hoang mang, rối trí và có khi chúng ta sẽ chối bỏ đức tin nơi Đức Chúa Giêsu. Đừng kinh khiếp, đừng lo trước, nhịn nhục. Câu 9, câu 14 và câu 19 là thái độ mà mỗi cơ đốc nhân cần nhớ và thể hiện khi đối diện với những sự khó khăn trong ngày cuối cùng. Điều tiếp theo chúng ta được lời Chúa nhắc nhở đó là không phải chỉ những người xa lạ bắt bớ chúng ta, nhưng sự bắt bớ đến từ những người thân thiết. Các ngươi cũng sẽ bị cha, mẹ, anh, em, bà con, bạn hữu mình nộp mình, thậm chí phải đối diện với sự chết. Câu 16. Điều này có vẻ như ngược lại với những điều Chúa Giêsu phán trong câu 18. Nhưng một sợi tóc trên đầu các ngươi cũng không mất đâu. Trước hết, chúng ta nhận thấy quyền tẩy trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời ngay cả trong lúc cơ đốc nhân đối diện với sự bắt bớ. Cơ đốc nhân sẽ đối diện với sự chết trong cơn bắt bớ nếu Đức Chúa Trời cho phép điều đó xảy đến. Nhưng nếu Chúa không cho phép, thì một sợi tóc trên đầu các ngươi cũng không mất đâu. Điều quan trọng là những ai kiên nhẫn, nhịn nhục trong hoàn cảnh bắt bớ cho đến cuối cùng thì sẽ được rỗi linh hồn mình. Ích lợi lớn nhất trong thử thách đức tin đó là được cơ hội được làm chứng về Đức Chúa Giêsu qua lòng yêu mến Chúa sắt son và thái độ nhịn nhục trong sự bắt bớ, dù khó khăn vẫn trung kiên đức tin nơi Đức Chúa Giêsu. Xưa kia, tổ phụ Áp-ram bởi đức tin trọn vẹn nơi Đức Chúa Trời đã được kinh nghiệm sự sắm sẵn của Chúa qua sự kiện dân Y-sác. Ngày nay nếu cơ đốc nhân cũng trong tinh thần vâng phục với đức tin trọn vẹn, thì dù trong sự thử thách cao độ, vẫn sẽ tiếp tục kinh nghiệm được sự chuẩn bị vẹn toàn của Đức Chúa Trời dành cho con dân của Ngài. Xin Chúa cho chúng ta nói như sứ đồ Phao-lô trong thư Roma chương 14, câu 7 và câu 8 rằng: chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa cả. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 21 từ câu 10 đến câu 19 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 126 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Sao vô tình để Chúa trao mong, sao hững hờ để Chúa mong chờ. Vì yêu con, Chúa quên thân mình. Con quay về tình Chúa yêu thương, xóa bao vô tội mà con lỡ lòng. Đời con đây hiến dâng cho Ngài, cho con luôn yêu Ngài, cho con luôn theo Ngài. Trọn đời con quyết hiến dâng về Ngài, cho con yêu mọi người, cho con dẫn đời mình. Con quyết hiến dâng đời con. Trong Chúa Trời đời sống yên vui, luôn an bình hạnh phúc yêu đời. Đường con đi, Chúa luôn đi cùng.